Chào mọi người, mình là Thanh. Cảm ơn mọi người đã quay lại với tập tiếp theo trong series 5 Vietnam Minutes của TVO Podcast. Trong tập lần này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất phức tạp trong tiếng Việt, gia đình. Khi học tiếng Việt về gia đình thì ai cũng biết các từ như là ông bà, cô chú hay bố mẹ. Nhưng những từ như là ông nội, chú ruột, mẹ đẻ thì mình tin là có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng mình và Phương học thêm một vài từ mới nha.
Ừ, và từ đầu tiên mình muốn nói đến đấy chính là họ hàng, là tất cả những người trong gia đình mình, không chỉ là bố mẹ, ông bà, anh chị, mà còn là cô chú, các con của cô chú, hay còn gọi là anh chị em họ của mình. Trong tiếng Việt cũng có một cụm từ, đó là họ hàng hang hốc. Đây là một cách nói phóng đại để chỉ những người là họ hàng rất xa so với mình, ví dụ con của em họ của ông mình.
Nhắc đến họ hàng thì người Việt Nam thường chia thành họ hàng bên nội và họ hàng bên ngoại. Bên nội là những người cùng gia đình với bố của mình, ví dụ bà nội là mẹ của bố. Ngược lại, bên ngoại là những người cùng gia đình với mẹ của mình, ví dụ như là ông ngoại thì sẽ là bố của mẹ. Từ hàng ngoại thì cũng để chỉ các sản phẩm mua từ nước ngoài, và ngược lại, hàng nội là các sản phẩm ở trong nước. Người Việt Nam mình thì cũng có câu cháu bà nội, tội bà ngoại. Phương có thể giải thích thêm cho mọi người hiểu được không?
À, câu nói này nói về việc mặc dù một người cháu là cháu của cả hai gia đình nội ngoại, đặc biệt là sẽ mang họ của gia đình bên nội, nhưng thường thì bà ngoại và mẹ sẽ là người dành nhiều thời gian với cháu và nuôi dạy cháu nhiều hơn thay vì ông bà nội. Nếu đứa cháu không ngoan ngoãn, người Việt cũng có câu nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, để nói về trách nhiệm của mẹ và bà trong việc dạy con cháu. Một câu nói tớ nghĩ khá là cổ hủ và không còn được dùng nhiều trong thời đại này nữa.
Ừ, nhưng tớ nghĩ là ở thời đại nào thì cái mối quan hệ mẹ chồng, con dâu vẫn luôn luôn là gây lo lắng, đúng không? Để mọi người hiểu vì sao thì mình cần hiểu hai người này là ai. Từ mẹ chồng thì dễ hiểu rồi, đơn giản là mẹ của chồng mình. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có bố mẹ vợ. Tuy nhiên thì khi một cô gái đi lấy chồng thì sẽ trở thành con dâu, cháu dâu của gia đình chồng. Và ngược lại, khi một người con trai đi lấy vợ thì anh ấy sẽ là con rể, cháu rể của gia đình vợ. Phương thì sao? Cậu có cảm thấy lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng con dâu không? Nếu mà sau này mình đi lấy chồng.
À, nếu mà tớ lấy bạn trai của tớ bây giờ thì tớ nghĩ là sẽ không có vấn đề gì với mẹ chồng cả, bởi vì tớ và mẹ anh ý rất là hợp nhau. Với cả anh ý cũng là người nước ngoài, và thường ở phương Tây thì con dâu không sống chung với gia đình chồng, và tớ nghĩ là khi đấy thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Ừ, nhắc đến bố mẹ thì mình cũng có rất nhiều từ phức tạp. Ví dụ, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ ruột là những người đẻ ra mình, có cùng DNA giống mình. Nên chúng ta cũng có thể hiểu anh chị em ruột chính là những người có cùng bố mẹ với mình. Hoặc ví dụ khi nói về họ hàng, trong gia đình có thể có nhiều người mình gọi là chú, nhưng mà chú ruột thì đó sẽ chính là em ruột của bố mẹ mình. Cũng có nhiều trường hợp mà những em bé bị bố mẹ đẻ bỏ rơi, và nếu may mắn thì sẽ có bố mẹ nuôi, là những người mang em bé đó về chăm sóc và yêu thương mặc dù không sinh ra em bé đó. Ngày nay thì cũng có rất nhiều người đang lựa chọn làm bố mẹ đơn thân, có nghĩa là gia đình chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ vì nhiều lý do.
Ừ, hoặc là cũng có những gia đình có bố mẹ chia tay, bố và mẹ sau đó có vợ hoặc chồng mới, thì chồng mới của mẹ sẽ được gọi là bố dượng, và vợ mới của bố sẽ thường được gọi là mẹ kế. Nhưng mà từ mẹ kế có một ý nghĩa hơi tiêu cực, nên là mọi người sẽ thường dùng từ này khi mà mối quan hệ giữa họ và vợ mới của bố không được tốt lắm.
Ừ, những trường hợp như vậy thì gia đình khá là phức tạp đúng không? Mọi người thường hay nói là con anh, con tôi, con chúng ta. Ý là hai người có con từ mối quan hệ trước, hay còn gọi là con riêng. Rồi sau đó khi đến với nhau thì họ lại có con chung.
Ừ đúng rồi, chính là gia đình tớ đây. Tớ chính là đứa con chung của cả bố và mẹ tớ. Bố tớ thực ra là bố dượng của các chị, vì các chị gái của tớ là con riêng của mẹ và anh trai tớ thì là con riêng của bố. Nên anh tớ là anh cùng cha khác mẹ với tớ và các chị thì là chị cùng mẹ khác cha. Rất là phức tạp đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà tớ thấy là các cụ thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Và cho dù thế nào thì gia đình và các giá trị truyền thống vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người Việt. Và cuối cùng thì gia đình cho dù không hoàn hảo thì vẫn luôn là một nơi để yêu thương.